Đồng bạc để nái, phần thứ hai. Trời chiều bản lãng sân banh dáng teo, trẻ chăn châu lại tiếp tục trận đá với những trái banh bó bằng rạ và dây chuối hoặc bưởi non hái trộm. Loại banh này chỉ đá cho đỡ ghiền thôi chứ banh không có dằn, đá nghèo bịch bịch, dằn đâu nằm đó, không nhảy tưng lên như banh da bơm hơi. Con nít muốn đá được banh da của hội đâu phải là dễ. Chúng nó chờ sẵn ngoài rìa sân, chờ banh văng ra, hai ba đứa dành nhau lượm đá trả vô sân, tới đầu tới. Trời ơi! Cái chân quất một phát vô trái banh da đã vô ngần. Trái banh vừa êm lại vừa cứng, vừa nhẹ, đá không đau, chân mà lại khoái. Còn banh bưởi, banh dây chuối, đá một trận, mắt cá sưng dụ, bầm tiếng đi cả nhót hai ba ngày chưa hết. Đám con nít bữa nay tan trận lùa trâu về sớm hơn mọi chiều để đi xem trò vui, đặc biệt nhất là múa lân, tối lại có hát trong đình. Thấy cô rỡ lom khom vỏ dừa, thằng C chạy tới, nó nịnh hót: "Ê, chị đưa cho em á, lượm cho chị ba, chị lượm á, làm lắm cái quần áo hết, làm sao đi coi hát?" Rõ quay lại: "Em có giỏi thì xách giùm cặp thùng bỏ trước cửa nhà cho chị đi." Thằng C thò tay vào đáy thùng, bóc nhéo mấy cục đường tán chưa kịp tan lúc nãy, bỏ vô miệng, chép chép và kêu:
"Hey, thè thè, giọng kẹo Robert bán nằng tiệm chú chóc quá chị ba."
Rỡ cười, khoe hai hàm răng thiệt đều như hột lựu:
"Thế thì kẹo của người ta bán cũng làm bằng đường pha chút gió chánh nên the the đắng đắng chứ gì."
Thằng Sể rà rê nói chuyện, nịnh hót rỡ. Không phải nó tốt bụng với rỡ, mà thôi vì nó được người ta mướn để thăm dò ý kiến.
"Ê, chị thấy hồi nãy ai đá điệu nghệ nhất chị ba?"
"Tao không có coi."
"Ê trời đất ơi, ra đây mà không coi dễ ra làm gì hả?"
"Tía, tao biểu tao đem nước chanh ra đãi họ, chứ phải ra coi họ đá banh sao?"
"Hê, thiệt chị không có ngó vô sân đá banh chút nào hết hả?"
Thấy rỡ cứ làm thinh, thằng C hỏi dồn:
"Ê, chị không để ý ai hết sao?"
"Tao không có để ý ai hết, đừng có hỏi, tao cú đầu bây giờ."
"Để tôi chỉ cho chị một người. Rồi từ nay á, hãy ông Mười biểu chị đem nước chanh ra thì chị khuấy riêng á cho người ta một ly với đường cát mỡ gà nghe không?"
Rỡ la lên: "Cái thằng quỷ này á, đường cát mỡ gà ở đâu mà khuấy nước chanh, đừng có bày đặt."
Thằng C thấy rỡ cự nữ nên không dám hỏi tiếp, nó xách cặp thùng thiết nhảy lên lưng trâu, đánh trâu đi rồi, vừa đập cái thùng vào nhau dường như ngao hát:
"Ê, tôn tẩn chẳng có thua ai, chỉ có thua bà chung vô diệm."
Rỡ dọn dẹp xong vừa quay lưng đi thì có người bước lại gần rủ rỉ:
Cô ba, cô làm cái gì đó?"
"Tôi làm gì kệ tôi á."
Rỡ biết là ai nên gạt ngang:
"Để bà cái miếng dừa đó tôi hốt giùm cho."
"Hai cậu mà tại khôn."
"Quý nương ơi, sao quý nương nổi giận vậy?"
"Ông tránh đi xa đi, không tôi la bây giờ."
"Ê trời ơi, tôi có làm gì quý nương mà quý nương đòi la?"
"Làm gì hả? Thấy tôi ở đây có một mình nên cà rã tôi còn nói không làm gì hả?"
"Thì tôi tính phụ với quý nương không chịu thì thôi, tôi đi."
Rỡ nhìn theo anh chàng, cái lưng ốm tông ốm teo, chân đi ngã té, sức gió thổi mạnh là bay mất. Còn cái mặt thì lỡ ngớ coi láng xẹt. Con trai mà không có hậu diễn gì hết, ngó sau lưng thấy chán, nhìn trước mặt càng ngấy hơn, tưởng chết yểu. Vậy mà đi đâu cũng gặp anh ta chặn đường, cái miệng vô duyên cứ nhóp nhép:
"Quý nương ơi, quý nương ạ." À, không biết học trò ở đâu ra ba cái tiếng đó, nghe mà phát ghét.
Anh chàng đi được chục bước thì quay trở lại:
"À, tối nay có hát định nè, quý nương á đi coi không?"
"Đi hay không kể tôi."
"Nếu quý nương đi á thì nhắc ghế, tôi nhắc ghế cho cô ngồi á, kéo kéo đứng á mỏi chân."
"Tôi ngồi á với ba tôi trong nhà võ ca chứ đâu có ngồi ngoài sân mà cần ai nhắc tới ghế."
"Quy nương ngồi đó ai mà dám tới nhìn chứ?"
Rỡ bật cười không quảo nữa.
"Không dám nhìn thẳng thì nhìn lén."
Chàng kia bắt mối tiếp ngay.
"Nhìn lén làm sao thấy rõ?"
"Xí, anh nói lẳng nhách hả, ai ưng mà nhìn lén nhìn ngay."
Cô không ân tôi á, nhưng tôi á, ân cô. Thôi về đi. Tôi muốn về nhà cô á, chứ nhà tôi á, tôi hết muốn về rồi.
Gì á, nhà tôi á, đặng ba tôi á, ổng vác gậy phện cho chạy không có kịp à. Kìa, ổng tới kìa, chạy trốn đi. Ổng mà thấy á, đằng đó lẫn quẩn ở đây, ổng đập tôi luôn đó. Kìa, sao không né đi á, mà đứng chết trận đó chứ, quý quá hả?
Chàng trai vẫn cứ đứng không nhúc nhích.
Chạy sao được, chạy, tôi còn muốn cho ổng thấy đó.
Ổng thấy á, ổng tưởng đằng đó dè tôi sao?
Tôi muốn cho ổng biết tôi dè cô, chứ tôi có sợ cái gì.
Trời ơi, ê mặt quá à, muốn người ta không muốn.
À, ôi trời ơi, chết tôi rồi.
Làm cái gì như mắt kinh phong vậy?
Tôi tưởng ổng đi thẳng lên đây để tôi xá ông một xá rồi kêu bắn á. Nhặt phủ luôn. Chẳng dè, ổng quẹo á, vô mối đường nhà ai mất dạng rồi.
Cô rỡ, thấy nói cụ nhà với anh chàng này hồi nữa có nhiều người qua lại bắt gặp sẽ đồn tiếu ra khắp làng, bèn ngoe ngoảy bỏ đi. Nhưng chàng kia vẫn đeo dính, theo sau lải nhải không dứt.
À, quý nương ơi, quý nương á, cho tôi đi theo khúc đường á, để hậu vệ quý nương nhăn.
Rỡ không thèm trả lời, trả vốn gì nữa, cứ thẳng đi một lèo. Nhưng được một quãng, quay ngó, thấy anh chàng léo đẻo đằng sau, còn viện lý do.
À, ở trước mặt có cây cầu á, nước rộng á, cầu chìm á, dễ đi, nước lớn á, cầu nổi á, phập phiều á, khỏi đi lam, để tôi đưa quý nương qua đó rồi á, sẽ trở về.
Rồi anh chàng cất cao, giọng ca giọng cổ.
À, cô nương ơi, xin cô nương chứ có miệt thị kẻ nô à. Tì. Cô nương hãy tiếp.
Rỡ lại bật cười. Ê, cái độ mắt gió, ai cầu đưa.
Nói vậy chớ vẫn thương hại, chiếc cầu gỗ hiện ra trước mắt. Cái mương không rộng, nhưng chiếc cầu bắc ngang tấm bằng tấm ván mỏng, nhỏ vừa bằng chân đặt ngang, nâng lớn, ngập khúc đường thấp, miếng ván bập bìu rõ. Bước chân lên thì đầu ván hợp xuống, rút chân về thì đầu ván lại trồi lên, rõ hơi rung chân. Nhưng lỡ bảo là đồ mắt gió nên ngại mượn giúp đỡ. Rỡ bọng môi đi tiếp, tấm ván chìm xuống khỏi mặt nước đuối sức nặng của rỡ. Không còn lắc lia nữa, nhưng khổ một nỗi là cầu ngầm, rõ phải bước mò. Rỡ đi từng qua cầu hàng ngàn lần vào lúc nước ròng lẫn nước lớn, nhưng chưa lần nào rỡ sợ hụt chân như lần này. Nước chảy mạnh trôi bàn chân làm rỡ sợ bước hẳn. Rỡ qua trở lại thì trợt té ôm, rỡ la lên nhưng bị nước tràn vào miệng. Cũng may rỡ qua được chiếc bập lá ôm chặt lấy, mặc cho nước trôi. Chập sau rỡ được lôi lên bờ, chàng trai phát ghét đứng bên cạnh, rõ hét lên.
Nhắm mắt lại đi chỗ khác đi.
Quần áo ướt mềm dán sát vào thân người, rỡ cảm thấy mình bị lộ liễu trước cặp mắt soi mói của chàng trai. Nhưng chàng ta chỉ đưa rỡ qua cầu một cách đàng hoàng, chàng cầm tay rỡ vừa phải, không nắm chặt lắm và cũng không đến gần. Qua tới bờ bên kia, chàng ta lập tức quay lại và chỉ nói một câu:
Nếu quý nương xem hát á, tôi nhắc ghế hậu quý nương ngăn.
Rỡ đi thẳng một hơi về nhà vào buồng thay quần áo, nhưng vẫn bị mặc cảm là mình lõa lồ đứng trước mặt chàng trai có cặp mắt soi mói. Nàng thấy một gai ốc đầy người, sao chân mình lại rung để bước hụt, nếu không có anh ta chắc gì ai vớt mình. Nàng nhớ lại lúc nãy, da thịt cứ rần rợn, hai quả đào tiên nhô hẳn lên, cặp mông lồ lộ không sót chỗ nào, khác gì không có mặc của cái quần áo gì hết. Ý nghĩ này cứ theo ám ảnh nàng mãi, cả trong lúc trở lại sân đình để xem hát. Đoạn lần đi qua, chùa Phật vừa đi vừa múa trên con đường đá lõm chõm dẫn tới đình. Người đi xem hát đen nghẹt hai bên đường, áo xanh áo tím, trẻ già trai gái lũ lượt kéo đi, nói cười cười. Năm nay lúa trúng, nhà nhà ấm no, đi coi hát, tâm trí không chút vướng bận. Lễ thượng điền năm nay lớn hơn các năm trước. Con lần dừng lại ngõ nhà ông hội đồng để chào mừng. Ông hội say đầy tớ, cầm tấm giấy xăng qua sông cửa, đúc vào miệng con lân, thế là nếu là ngày Tết thì ông sẽ cho mở cửa rước đoàn lân vào. Họ sẽ chồng người lên để lấy số tiền ông treo trên cây trúc cắm trên thảo bạc. Con lân khó táp lắm, chớ không dễ dàng như hôm nay đâu. Nhận tiền thưởng xong, Đoàn Lân lại tiếp tục đi về phía đình. Lễ vật đã dọn ra trên chiếc sân gạch cao hình lục giác ở trước cửa đình, ngó mặt ra sông, gọi là sân lễ. Bộ lễ nhạc đã dàn tề ra một bên sân. Các vị tấu nhạc đều mặc áo dài đen, chích khăn đóng một cách trang nghiêm, chờ giờ hành lễ. Còn một bên thì dành cho các vị chánh phó bái và hương chức. Một mâm heo trắng, một mâm heo quay, những chiếc đĩa thật to sắp đầy trái cây ngon, cam bưởi, quýt trong vườn. Hai người khiêng từng chiếc một, chớ một người bưng không có nổi. Một chiếc lư hương tương xứng cao ngang ngực, hai chiếc đàn cầy to màu trắng gắn trên chân đèn búp sen, một cặp hạc đứng bên trưng lưng quy, được khiêng từ trong đền ra như những vật linh để chứng kiến buổi lễ bên ngoài. Trước mặt đám đông dân chúng, ba hồi trống chầu nổi vang lên, trống dứt, nhạc lễ trổ giọng, điểm xuyết bằng trống cơm giòn tan. Những con lân bằng sành sơn xanh đặt chung quanh sân lễ như rung rinh cái đầu hưởng ứng. Mỗi năm chúng chỉ chứng vài đám vài lần. Bốn vị học trò lễ mặc áo thụng xanh, đầu đội mũ tú tài, chân mang hia từ trong chính điện đi ra sân lễ. Từng bước thật là chậm, nhất bộ, nhất bái, ăn nhịp với nhạc. Tay mỗi vị bưng một khay lễ vật. Khi ra đến sân lễ thì đặt lên bàn vừa lúc sau tiếng sướng trang nghiêm của vị chánh bái.
À, cuối cùng, bái...
Đặt lễ vật xong, họ vòng tay cúi đầu, rồi quay lại đi rảo bước nhanh, để một lúc sau, lại trở ra với vật lễ trên tay. Cuộc cúng tế kéo dài độ 2 giờ đồng hồ, các vị học trò lễ mồ hôi ướt hai bên thái dương, thở phào, nghe như... Để nghe vị chánh bái tuyên bố...
À, lễ văn...
Dân chúng nhanh chóng tản ra chiếm vị trí thuận lợi để sửa soạn xem tuồng. Rạp hát được dựng lên bên cạnh sân lễ ngay trước đình. Các vị hương chức ngồi trong nhà trên những hàng ghế dành riêng để xem hát, còn dân chúng thì được tự do, kẻ nhặt ghế hoặc leo cây, chỗ nào tiện lợi thì cứ đứng ngồi, không ai bị cấm cản. Cậu Mười không giữ chức gì trong ban hội tề, nhưng cũng an tọa trên ghế danh dự vì cậu thuộc hạng điền chủ có tiếng là ăn xài giờ đổm, nhất là dám nuôi một đội banh để đá cho dân coi chơi. Hãy nói tới đội banh Lộ Tống thì ai cũng biết đó là đội banh của cậu Mười. Chẳng những cậu nổi tiếng mà con gái của cậu cũng được nhiều người chú ý trầm trồ. Nhiều nơi muốn hỏi bỏ hàng rào thưa, nhưng cậu có tánh khác người, là nhà giàu nhưng cậu lại không ưa nhà giàu. Cậu gần gũi người nghèo và kết thân với họ hơn. Không biết đó là ý định từ trong thâm tâm của cậu hay cậu chỉ dùng nó làm một miếng mồi câu nhữ, xúi dục đám cầu thủ gồm những tá điền của cậu làm cho cậu nổi danh. Cô Ba Rỡ vô đám cúng đình cũng làm lụng như con cái của hương chức, nấu nước, sắc thịt, lạc rau, đơm cơm, lên mâm rất rành rẽ. Hãy cô ở sau bếp thì thanh niên bu vào bếp, còn cô ra trước nhà khách thì đám trẻ cũng đeo theo, kẻ nào được cô sai bảo hoặc trò chuyện thì lấy làm đại hạnh. Cậu thanh niên vớt cô ở đầu cầu nước ngập tên là Hai Tuổi, còn có ông Tư Tòng. Ông Tòng là thợ bịch trống, thợ đóng cối, thợ làm cạnh trạnh cày. Ba ngày một lúc mà không đủ nuôi cái miệng hai cha con cô độc. Những chiếc trống của nhà thờ, nhà chùa, trường học, công sở đều do tay ông Tư bịch cả. Các vị sẽ chùa, trùm nhà thờ, thầy giáo đều thích vì trống của ông kêu to, nhưng lối xóm lại ghét ông vì lúc nào ông cũng phơi 5-7 tấm da trâu trên sân và ngâm dưới mương cả chục tấm khác, mùi hôi thối bay khắp xóm. Nó quyến cả một đàn quạ mấy trăm con, lúc nào chúng cũng qua vây quanh để đốp những mẫu da vụn mà ông vứt bỏ. Đến đây thế nào chúng cũng tìm chỗ đậu để phóng mắt rình rập. Cho nên, trên ngọn cao, ngọn dừa, thậm chí cây quýt, cây cam cũng bị móng quạ làm cho tơi tả, rụng bông lẫn trái non. Nhưng như thế cũng chưa hại mấy. Chúng cũng thông minh, xin mở mạc ngoặc, ai bảo quạ đen ngu ngốc, xin đóng ngoặc. Chúng thấy rằng bay hàng ngày từ ổ đến đây bay về thì quá mất sức, cho nên chúng đóng đô luôn trong những khu vườn chung quanh nhà ông Tư, rồi dần dần xóm này trở thành vườn quạ như vườn cò. Cách cả cây số đã nghe mùi tanh nên có biệt danh là xóm cứt quả. Do đó người lối xóm ghét ông Tư Tòng và ghét luôn cả Hai Tuổi nữa. Có lẽ vì thế mà Hai Tuổi không lấy được vợ chăng? Ông Tư dắt con đi cách xa mấy làng để giấu cái tên xóm cục, xóm cứt quả xấu xí. Nhưng tiếng đồn lành xa, tiếng dữ càng đồn xa hơn, mùi cứt quả càng không thể bịt nổi, dạm hỏi được đám nào. Rồi ít lâu bên đàn gái cũng hay, họ từ chối không có chịu gả con gái. Ngoài tất cả những lý do trên, người ta còn bảo ông Tư
làm hàng xóm không có ngủ được. Quả thật như vậy, mỗi lần bịt một chiếc trống, ông Tư phải đóng hàng ngàn cây chốt tre quanh mép để căng cái mặt trống, tiếng búa lộp cộp suốt ngày thâu đêm, đinh tai nhức óc, ai có thể yên giấc điệp. Hơn nữa bịt xong một chiếc, ông Tư mừng vì sắp có gạo nấu nên đập vài chục hồi để tự thưởng mình. Một người như vậy có thằng con trai ế vợ lại không biết thân, ông Tư vẫn tiếp tục bịt trống và thằng con lại muốn làm cốc mang guốc leo thang. 2 tuổi đòi ông già đi hỏi con gái của ông chủ hội banh lộ tổng cho cậu ta. 2 tuổi cầm lòng không đậu trước hình dáng của cô ba rỡ. Bữa nay 2 tuổi rình xem cô ba rỡ làm việc trong bếp để tìm cách lân la tới. Tuổi lấy làm ghen tức với những thanh niên khác, trong đó có những cầu thủ của đội banh lộ tống. Họ không chịu ra trước đình coi hát mà cứ đeo theo kiếm chuyện tán tỉnh cô ba rỡ. Ông Từ thấy vậy bèn bảo:
Ê, công việc trong bếp đã xong rồi, các cậu ra trước sân coi hát đi.
Một người đáp:
Ê, tuần tiết định sang cầu Phạm Lê Quyển cũ mềm tôi xem rồi.
Ông Từ dí dỏm:
Ê, đó là tuần cũ, tuần này mới soạn lại.
Thì cũng tam bộ nhất bái. Ông năn nỉ bà hạ sang chứ gì.
Tuần này Tiết Đình Sang đâm Phàn Lê Quê lúc cán kiếm đó.
Rỡ đang ôm chồng chén giật mình la lên buông sụi, chén rơi xuống đất bể loãng xoảng. Ông Từ cười:
Bị đâm nhưng không có chết đâu, chỉ bể dĩa thôi.
Rỡ và mấy cô bạn bèn chạy dục ra xem Phàn Lê Quê bị đâm. Thế là đám đực rửa cũng lần lượt biến dạng khỏi bếp. 2 tuổi cũng chạy theo nhưng Rỡ đã lẩn trốn trong nhà khách. Tuổi thất vọng bỏ về. Thằng con đổ bao nhiêu bực tức cho ông già:
Bà phải đi cưới cô Rỡ cho con đó.
Lão già tưởng con nói đùa nên làm thinh. Tuổi lặp lại lần nữa. Bây giờ ông mới tin thật. Ông nói:
Ê, tao nghe ông chủ hội bành định chọn rể trong cái đám đá bành.
Ông nói vậy chứ ông không có gả cô Rỡ cho mấy thằng đó đâu.
Tại sao mày biết?
Thở đời nay bao giờ muốn vừa dọn cùng âm với chén kiểu hả ba?
Xin lỗi.
Thở đời nay bao giờ muốn vừa dọn cùng âm với chén kiểu hả ba?
Ê, vậy chứ chàng nhái với công chúa kiển tiền đó sao mày?
Chàng nhái là cốt tiền chứ đâu phải cốc nhái ba. Cho nên mới lấy được công chúa.
Vậy mày muốn làm chàng nhái hả?
Ba cứ đến đó hỏi đại đi. Họ gả hay không cũng được, miễn là có tiếng hỏi thôi.
Ý, họ sẽ cho tao là thằng khùng.
Ba cứ đến tiếng đi, rồi tụi kia sẽ tán ra hết cho ba coi.
Tụi nó sẽ coi tao là thằng cha già ba trợn đó. Ý, thôi được, hỏi thì hỏi, nhưng phải chờ tao bán được vài ba cái trống có tiền rồi mới sắm lễ vật bước tới nhà người ta được chứ. Chẳng lẽ mình thân trần trụi mà đi nói chuyện với người ta? Đời này giá trị con người nó đo bằng tiền. Thằng nào nhiều tiền thằng đó giá cao. Mặc dầu tiền đó là tiền ăn cướp, ăn cắp, ăn trộm, ăn bon. Mày hiểu không? Không có tiền đừng bao giờ giả cái mặt không tới yêu cầu ai điều gì hết.
Tuổi ngồi thừ ra, chàng thấy lại cảnh tượng đặng định đám thanh niên lẫn cầu thủ rà rê bên Rỡ. So với họ, tụi đều thua sút về sắc diện, về tư thế lẫn gia đình. Tụi không thể nào thắng được họ trong cuộc chạy đua giành giật quả tim của cô Rỡ. Chàng không thể xin xỏ vào đội banh vì chàng khao chắc ông chủ hội có thật tình muốn chọn rể trong cái đám tá điền mặc áo cầu thủ của đội lỗ tống hay không. Hơn nữa thể lực của chàng kém hẳn đám kia, cho nên con đường tranh thắng của chàng không thể chui qua cái khung gỗ kia mà tới đích được. Ông già bịch trống thương con, nhưng không biết làm cách nào. Những tấm da trâu muôn thuở vẫn là những tấm da trâu, chứ không đời nào trở thành vàng bạc được. Nghĩ tới chuyện đi đến nhà ông chủ hội banh, nền đúc cao tới ngực mà ông ớn xương sống. Cả dòng họ nội ngoại của ông không có ai đáng mặt để nhờ cậy. Người có địa vị cao nhất trong xã hội, bác ruột của thằng tụi, chỉ là thầy thuốc rắn. Chỉ khi nào xảy ra trường hợp như sau thì mới họa may, ông chủ hội banh mới gả con gái cho thằng tụi được. Ông ta bị rắn hổ cắn sôi đồm sắp chết. Người nhà chạy rước ông thầy thuốc tới. Ông thầy bảo:
Tôi sẽ làm cho hạ đồm ngay với điều kiện là khi mạnh rồi ông phải gả con gái cho cháu tôi.
Trong cơn nguy cấp chắc ông ta nhận lời. ký tờ ân thuận, nhưng khi qua truông rồi thì chưa chắc ông sẽ không nói, ông sẽ nói ngược ngay. Bao nhiêu vụ hứa hẹn có pháp lực, có giấy tờ mang chữ ký của các bên liên hệ, nhưng người ta vẫn đổ tuột và không ai làm gì được nữa mà chỉ hứa miệng tại. Nó, đó đúng là tống cùng nghĩ quẩn vậy thôi, chứ ông ta có đi đâu cho rắn hổ cắn, nhà cao cửa rộng, chân guốc chân dậy, người giàu có ít khi gặp rắn. Ông Tư Tổng vô kế khả thi, cái thằng hết chuyện nên đi muốn con gái nhà giàu, giàu cho cưới được nó đem về đây làm dâu, nhà cửa rách tan beng như vậy, làm sao nó chịu, người ta cười cho mà gục mặt. Ông Tư Thương còn không nỡ la rầy, ông nói nhỏ nhẹ, mày à, tìm chỗ khác thấp thấp hơn được à, xong được sao con. Thằng tuổi không nói không rằng, cứ ngồi trụ hình như ổ mối mọc giữa nhà. Ông Tư nhỏ nhẹ đáp tiếp, giờ tới chỗ đó thì vàng phải chất tới đầu, dây vòng kiền bông tai neo lắc ngập cổ, ngoài ra còn giày dép áo quần lãnh nhiễu, chứ có phải mang ba cái búa cái kèm và cái bao bố nhà mình tới mà ra mắt được sao con. Trâu cài phải ngăn ách làm nuôi vừa chạng. Mày coi ổng như vậy có khi nào chịu kêu tao bằng anh xuôi không? Ổng để cho mày kêu ông già vợ nghe có lọt có lỗ tai hồng. Nghe lý lẽ của ông già tôi không thể cãi lại được, nên đành làm thinh, nhưng trong bụng như lửa đốt. Nó nhớ tới đám thanh niên cà rà bên cô rỡ kiếm chuyện chọc ghẹo cô ta, có đứa làm bộ phụ giúp công việc này công việc nọ để được gần cô. Những cái bản mặt thấy ghét kinh hoàng, nếu có quyền hạn tao sẽ cho tụi mày đi tù cả đám. Tiếng trống hát của Đình vang dội, tuồng chắc đang tới lớp hay, nên cả chầu đôi chầu ba không biết bây giờ cô rỡ ở đâu. Chắc cô đã lên nhà khách ngồi bên cạnh ông già, không có thằng nào dám mon men tới chọc ghẹo cô nữa, nghĩ như vậy tụi hơi yên tâm. Tụi chợt nhớ ra mình chưa ăn cơm chiều, tụi mò xuống bếp quờ quạng tìm cái nồi quen thuộc. Hai cha con làm bạn với chiếc nồi gõ sức miệng mấy năm nay, bữa nào có gạo thì nấu cơm, bữa nào thiếu gạo thì húp cháo. Chiếc nắp vung bị con mèo hàng xóm làm bể được thay bằng một cái dĩa sành. Tụi đưa tay quờ quạng chiếc dĩa lạnh ngắt, tụi dở lên thọc tay kia vào, còn một cục cơm cũng lạnh ngắt như cái nâu cái hông nồi. Bất giác tụi buồn tiếng hỏi, ê, có cái gì ăn không ba? Ông già ngập ngừng một chút rồi nói, hồi chiều tao thấy thằng Tám Kỳ nó gánh thịt heo đi ngang, tao ngoắc nó vô mua một miếng để kho tàu cúng má mày. Ngày mai tới dỗ, nhưng trong nhà không có món gì hết. Rồi ba có mua để cúng má không ba? Ê, nó thấy tao ngoắc, nó ngừng, nhưng bảo để nó đi chút rồi trở lại.
Rồi thằng chả có trở lại không ba?
Nó sợ mình mua chịu nên không có ghé, mình còn thiếu nó 6-7 cắt kỳ rồi.
Ông già định nói thẳng ra, nhưng lại nói trở sang chuyện khác.
Ê, chắc nó lại đằng đám đá banh bắn hết luôn á, nên không có trở lại chứ gì.
Thằng tụi lại làm thinh xách cái nồi gõ ra ngoài sân, bốc cục cơm nguội, rồi bồi rời rồi bỏ vô miệng nhai ngấu nghiến. Tụi ta giận mà no, ăn không hết cục cơm, rồi đem cái nồi vô trả lại cho ông Táo.
Giận, nhưng chẳng biết giận ai, ai có làm gì phật ý mà giận.
Chàng ta giận lây cả cái làng này, giận cả thế gian, giận cả mình. Để dằn cơn giận, chàng quơ cái áo thọc vào cái lu một cách giận dữ. Xin lỗi, chàng giơ cái gáo thọc vào cái lu một cách giận dữ. Nước trào lên đánh ực 2-3 tiếng làm cho cái bọc giận đang căng cũng xẹp đi. Thôi, ngửa cổ ực một hơi dài như giải khát cả lẫn giận.
Tụi vô giường nằm, trời ơi, mũi trực sẵn từ bao giờ ào ào tới phân thay tụi ra. Tụi quay trở quơ vô quơ tay đá chân, những thanh vạt tre kêu lên rơm rớp như những đốt xương của tụi gãy giòn.
Xương đêm ngoài hiên nhà rơi lợp đợp từng giọt trên những tàu cao. Tờ nghe buồn hết chỗ nói,
trời ơi, sao cái miệng cô ba rỡ cười chúm chím có duyên, chỉ cho thằng nghèo mặt dẹp này thêm khổ vậy.
Phen này chắc phải bỏ xứ mà đi, chứ ở đây thấy người ta tới cưới cô ba thì chắc mình phải leo lên cây dừa trồng chuối xuống đất.
Tiếng trống chầu vặn vặn từ xa đưa lại, nghe càng não nề.
Phần thứ hai của Đồng Bạc Để Nái đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ ba.